Làm an toàn là làm việc với con người. Ở đây có một vấn đề thú vị được đặt ra là, vậy vai trò của phòng an toàn là gì? Tại sao có phòng an toàn rồi mà mọi trách nhiệm lại thuộc về người khác? Vậy chúng tôi thuê anh làm an toàn làm gì? Đó là những câu hỏi mà bất kỳ người làm an toàn nào cũng có thể gặp phải. Ở góc độ cá nhân, tôi xin chia sẻ thế này, tùy theo năng lực của mình mà mỗi chúng ta phải đi tìm việc hay là trao đổi. Cá nhân tôi thì thiên về vế sau hơn, tôi không phải là người đi tìm việc, mà tôi tìm cơ hội trao đổi và hợp tác để tạo ra giá trị, hay chính là sự hợp tác tri thức với công ty đó. Đây là mối quan hệ khá bình đẳng trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Từ nhãn quan này, chúng ta sẽ bàn tới những vấn đề cụ thể, chi tiết hơn. Như các bạn cũng biết, phòng an toàn, theo đúng nghĩa của nó, cũng là một tổ chức được cơ cấu. Việc bạn đặt họ ở đâu sẽ quyết định kết quả và ảnh hưởng mà họ mang lại cho công ty bạn. Người đứng đầu cơ cấu tổ chức an toàn là phó tổng giám đốc phụ trách an toàn. Vai trò của người này là tham vấn, đề ra chiến lược phát triển, thúc đẩy sự đồng bộ giữa các nhà máy và duy trì sự phát triển bền vững. Trong thực tế, người đứng đầu này vừa làm công việc chuyên môn vừa xây chiến lược. Đó là người đứng trên đỉnh tháp. Vị trí và vai trò của người này dĩ nhiên khác với những người khác. Cần phải cơ cấu một tổ chức như thế này cho mọi công ty nếu chúng ta thật sự quan tâm tới văn hóa an toàn. Không thể chỉ có người trên tháp mà không có người dưới tháp và ngược lại. Cũng có một câu hỏi thú vị được đặt ra là, an toàn là vấn đề liên quan tới kỹ thuật, vậy không phải dân kỹ thuật làm sao phụ trách an toàn? Xin thưa rằng, nếu là người giỏi về kỹ thuật thì càng tốt, nhưng không giỏi về kỹ thuật cũng không sao. Tại sao như vậy? Tại vì, ngay cả dân kỹ thuật cũng không phải là biết hết mọi thứ. Ví dụ ở nhà máy BlueScope của chúng tôi, có rất nhiều mảng liên quan tới kỹ thuật, ví dụ như điện, cơ khí, hóa chất, thậm chí là phóng xạ. Vậy một người phụ trách an toàn biết kỹ thuật chắc chắn cũng không giỏi được hết các lĩnh vực này. Ngay cả muốn học hỏi thì thời gian của một đời người không cho phép chúng ta làm được chuyện ấy. Chúng ta có thể giỏi một vài thứ, nhưng chắc chắn không thể xuất sắc hết tất cả các môn. Trong khi đó, kỹ thuật là làm việc với máy móc, mà văn hóa an toàn là làm việc với con người. Cho nên, người phụ trách an toàn không nhất thiết phải là dân kỹ thuật chính hiệu. Tuy nhiên, người phụ trách an toàn phải có vai trò kết nối, làm việc với các chuyên viên, với những người có chuyên môn cao trong từng lĩnh vực. Trong thuật ngữ khoa học, người ta gọi là chuyên gia lâm thời, tức là trở thành chuyên gia dựa trên chuyên môn của người khác. Tuy nhiên, ở người phụ trách an toàn thì vai trò dẫn dắt là quan trọng nhất. Điều này, so sánh thì tương tự như vị trí của huấn luyện viên trưởng trong bóng đá, thủ tướng trong điều hành quốc gia. Nhưng nói vậy, không có nghĩa là người phụ trách an toàn chỉ phụ trách chung chung và đẩy việc cho người khác. Người phụ trách an toàn có vai trò và trách nhiệm thật cụ thể. Thứ một, đó là bảo đảm sự tuân thủ, kiểm tra, tham vấn, can thiệp kịp thời ở mọi cấp độ để đảm bảo sự tuân thủ về pháp luật, chính sách của công ty hoặc tập đoàn, phổ biến quy trình làm việc và hướng dẫn công việc ở các phòng ban. Thứ hai, đó là hỗ trợ và điều phối việc triển khai, hỗ trợ công ty phát triển các chiến lược an toàn dài hạn, cũng như phát triển các quy trình, tiêu chuẩn, chương trình, đánh giá rủi ro tại nhà máy, đồng thời điều phối việc thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất. Thứ ba, đó là huấn luyện, hướng dẫn và tư vấn, huấn luyện cán bộ công nhân viên nhà thầu ở tất cả các cấp độ với các nội dung khác nhau để bảo đảm sự đồng bộ và xuyên suốt, thực hiện các chương trình hướng dẫn tư vấn để phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên tham gia các hoạt động vệ sinh an toàn lao động một cách có chất lượng. Với ba nội dung trên, thì theo từng giai đoạn phát triển của hành trình văn hóa an toàn, chúng tôi sẽ thực hiện nội dung nào nhiều hơn? Cũng có thể nói, ba nội dung trên ứng vào các giai đoạn phát triển của văn hóa an toàn. Ở nhà máy BlueScope thì chúng tôi có một cái thư viện bày những cuốn sách, tư liệu liên quan tới an toàn lao động. Chúng tôi cũng có một cái bàn, giống như bàn tiếp dân vậy, để sẵn sàng tiếp các cán bộ công nhân viên tới trao đổi, tìm hiểu các vấn đề liên quan. Thậm chí, không gian này có như một chỗ để chúng tôi tâm tình những câu chuyện cuộc sống. Theo tôi, người phụ trách an toàn lao động không phải là một policeman với nhiệm vụ tìm và bắt lỗi của người lao động, mà như một người anh em, huynh đệ, cùng chia sẻ đồng hành trong công việc. Với BlueScope thì tôi như một người anh trong gia đình, vì mình có thời gian làm việc lâu năm ở đây. Cuối cùng, công ty đạt thành tích an toàn tốt khi có thiết bị, môi trường tốt, có ý thức bảo vệ mình, bảo vệ đồng nghiệp. Nếu nhìn lại tầm nhìn sẽ như một cái móng nhà, còn bốn thành tố quan trọng kia như là bốn cây cột, cộng với không gian sống vừa ấm cúng vừa thông thoáng vừa vui vẻ, mọi người có ý thức gìn giữ, phát triển, điều đó tất yếu sẽ làm nên một ngôi nhà hạnh phúc. ở nhà máy BlueScope chúng tôi, mỗi tháng nhân viên đều họp ít nhất một lần để được cập nhật tình hình an toàn tại nhà máy, các hoạt động an toàn được triển khai, báo cáo hoặc đề đạt các ý kiến cải thiện. Các nhân viên cũng tham gia đầy đủ các khóa đào tạo huấn luyện, tự kiểm tra an toàn tại nơi làm việc, báo cáo quan sát an toàn và đưa ra hoặc theo dõi các hành động khắc phục. Theo các nghiên cứu khoa học mà tôi đọc được thì khi chúng ta thực hiện một hành vi liên tục trong suốt 60 ngày thì chúng ta sẽ tạo thành một thói quen mới. Ở đây, dĩ nhiên chúng ta đang nói tới thói quen tốt. Thì áp dụng văn hóa an toàn lao động thường xuyên liên tục cũng sẽ giúp công nhân hình thành thói quen tốt. Điều này cũng tương tự như tôn giáo, nếu như chúng ta đi lễ chùa hay đi nhà thờ cầu nguyện thường xuyên hàng tuần, hàng ngày, thì dần dần nó sẽ trở thành một nhu cầu nội tâm, không thể nào rời bỏ được.